Cảm ơn quý vị bên chữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng thưởng thức câu chuyện ngắn được mang tên Tết quê chẳng bao giờ thay đổi. Tác giả là Nguyễn Thị Hàm Anh. Hoàng Tính xin được mời, thân mời quý vị. Nếu thực sự bắt đầu vào rằm tháng chạp, đó là ngày mà lặt lá cây mai ở trước nhà. Sau vườn là bụi chuối, cây chanh. Bên hông nhà là cây bưởi, cây mận rợp bóng mát. Riêng cái cây mai quân tử bao giờ cũng đứng trước cái hiên nhà. Cùng ngày đó đó, thì cái đống muồng mền, chiếu gối được lôi ra để nhà mà giặt ở trong một cái chiếc chậu thiệt là to. Giặt từ sớm lắm, để kịp mà mang ra phơi nắng buổi sáng. Tới trưa thì khô rang à. Chợ ấp á, nhỏ lắm, không có hàng quá gì nhiều, cho nên bà mẹ mới chèo ghe ra chợ huyện mà mua mấy thước vải về may quần áo mới cho con cái. Lũ trẻ nó mau lớn quá, để nguyên áo quần lên cái tấm vải, rồi nhắm chừng mà cắt dư ra, đạp mái cũng khoảng mấy ngày thì xong. Đồng phục học sinh á, mặc thừa được nên chỉ, rồi may cho đứa lớn thôi. Lũ trẻ tụi nó hí hửng, cứ quanh quẩn mà nhìn ngó, thỉnh thoảng thì đưa tay sờ lên cái sắp hàng thơm mùi vải mới. Đó, dọn dẹp nhà cửa cũng mất mấy ngày, quét dọn rồi moi móc kỹ lưỡng ở trong góc nhà, hóc bếp, nồi dẻ, rế rách thì đem đi bỏ, lư đồng á, thì đánh trò sáng loáng, quét cái đám mạng nhện, bồ hóng, lưu cửu của cả năm vừa qua. Ngày 23 đó mới bài cái bánh men, kẹo thèo lèo, cất chuột và giấy vàng bạc trên cái bàn thờ và trước cái lò bếp, với mấy cành vạn thọ cắm ở trong ly nước để tiễn ông Táo lên đường để mà chầu trời. Bây giờ vạn thọ giống Pháp nó to bằng cái chiếc chén, và nhiều giống hoa mới được đưa xuống chợ quê. Nhưng mà trước kia cúng bái thường chỉ là vạn thọ ta thôi. Cái cánh bông thì nó nhỏ và nó quăng quăng, màu cam đậm như là màu nắng cháy vậy đó, đưa cái mùi thơm gắt lên lỗ mũi. Khí hậu miền Nam nó nóng nực, chẳng có cái loại hoa nào rẻ tiền, chân lâu, tên mà lại có ý nghĩa, cho nên vạn thọ luôn được chiếm độc quyền ở trên bàn thờ. Bởi vậy, bài cả từng hoa luôn, mà có héo đi một chút thôi, chứ nó không có úa nhanh đâu. Ngày 26 ra vườn á, chọn rọc mấy cái tàu lá chuối đẹp, rồi mang ra sau hè á, rửa cho nó sạch đi, phơi khô nha, để cho tới ngày hôm sau mới bắt đầu mà gói bánh tét, bánh ít. Cứ đông ba ký nếp, nếp rặt à nha, không có lộn tẻ, rồi một ký đậu, gói cũng được 12 đòn chứ ít sao. Bánh ít á, thì nấu lẻ hơn, chỉ cần hấp sững một tiếng, cho nên làm gọn vào ban ngày thôi. Còn bánh tét gói xong á, cứ 2 đòn cột lại thành cặp. Bánh tét ngọt á, có nhân chuối xiêm, hay hoặc là nó đường nó đỏ đỏ. Hàng xóm rủ nhau á, phụ gói bánh hết nhà này á, tới nhà khác. Thoạt tiên á, các cô gái á, tập xếp lá, tập giúp gạo, giả đậu. Rồi phụ qua mấy năm vậy đó, biết gói thon thót cái chiếc bánh nó thiệt là nó chắc chắn, nó gọn gàng. Thì khi ấy nha, có thể mà tự tin khoe tài trước mặt các bà già mẹ chồng tương lai rồi. Bánh tét á, tuy không có lâu bằng cái bánh chưng, đầu cũng khoảng bắt đầu chiều á, nấu khoảng 8 tiếng á, thì chín nha. Rồi cả nhà mới xúm xích mà canh cái nồi bánh ở trong bếp. Thay vì ngủ từ đâu khoảng 6-7 giờ tối như là thường lệ vậy đó, ngọn lửa nó cứ bập bùng, nó tỏ hơi ấm, nao nao của cái không khí Tết quá đổi là cận kề luôn. Rồi đó, giữa đêm bánh mới vớt ra, rồi treo lên cái xào á, cho nó ráo nước đi. Ngày mai sẽ mang vài chiếc á, mà biếu ông bà và các cô chú nếm để mà lấy thảo đó mà. Ở dưới quê bánh tét hiếm khi mà tặng biếu nhau, bởi vì hầu như á, gia đình nào cũng gói hết. Đó là món ăn không thể thiếu của ngày Tết, cho nên nhà Nhà ai mà không có gói nhiều á thì cũng chung nồi với hàng xóm. Riêng bánh ít, đặc biệt là không biếu bao giờ, bởi vì do kiêng cử, ngại cái tên của bánh mà không mang đến cái sự trù phú đó. Mặc dù thức khuya canh cái nồi bánh chưng, nhưng mà hôm sau thì mọi người vẫn dậy sớm để mà dọn dẹp nhà cửa. Mỗi ngày á, nghe chừng như là bước chân của Tết cũng đến gần lắm. Đầy hối thúc, khiến cho mọi người càng trở nên vội vã, như là sợ không kịp chu toàn mọi việc vậy đó. Rồi đến ngày sáng 29 đi, ai nay mới hối hả đi chợ. Chợ quê họp á, đâu cũng khoảng từ 4-5 giờ sáng khi mà trời còn tối đất à nha. Bầu trời cuối năm, không trăng, không sao. Trên các ngã đường dẫn tới chợ á, thì lao sao cái tiếng chào hỏi, lập lon cái ánh đèn bão và đèn pin. Từ quốc lộ vào tới ấp á, đường đất nó hẹp, nó gồ ghề. Xe nó không chạy vào dễ dàng được, cho nên hàng hóa đến đều mà đến như vậy, đến chợ á, bằng cái đường thủy nha. Ghe á, cặp san sát ở dưới bến sông, ngay ở trước chợ đó. Chòi bán cà phê và cháo huyết ngay ở bờ sông á, thì lố nhố đàn ông mà ngồi nói chuyện gẫu, thiệt là ồn ào vậy đó. Rồi thì hàng á, từ ghe nườm nượp vác lên chợ. Ghe chở thịt cá nè, ghe chở khóm, chở dưa hấu, chở đồ hàng bông. Toàn là những mặt hàng Tết không à. Còn cái chợ ấp á, chợ ấp là một cái nhà lồng nhỏ, không có tường bao. Mái lá che trên mấy cái chiếc cột mảnh mai là cái thân cây tràm còn nguyên cái vỏ đó. Người họp chợ á, ngồi kín ở trong nhà lồng, nối dài san sát. Từ đó mà chạy xuống ở dưới mé sông á, hàng hóa từ ngoài chợ huyện, chợ tỉnh theo ghe mà về đây. Người qua lại thì đông đúc. Những ngọn đèn hột vịt thắp lên á, mỗi hàng như là sao xa trên cả một khu chợ luôn vậy đó. Người đi chợ thì soi đèn vào tận nơi để mà xem hàng, để mà chọn lựa, cò kè, trả giá, thiệt là náo nhiệt nha. Trên ngọn cây cao á, vẫn động sương. Nhưng mà chợ Tết đó thì sao vậy? Thì nó nóng lắm rồi. Lúc đó nóng lắm rồi, nóng lắm. Tại vì người ta đang nhộn nhịp, người ta đón Tết. Hằng ngày á, chợ chỉ họp đến chợ khoảng hừng sáng á, là tan, để mà mọi người còn ra đồng nữa chứ. Sau đó mai ra chỉ còn lại cái hàng bánh bò, vài cái hàng rau cỏ ế lưa thưa thôi. Nhưng mà chợ Tết họp đến tận 9-10 giờ sáng, đầy bắp cải ngọt, cải xanh, khoai lang, khoai mì, chuối nải, xếp có ngon à nha. Đông nhất là cái hàng thịt heo. Ngày thường á, bữa cơm chỉ với cá với tép câu sẵn ở quanh nhà, bầu bí á, thì hái ở ngoài vườn á. Nếu mà có khách khứa thì bắt con gà con vịt. Thịt thà thì ít mua, thịt ba gọi á, kho với hộp vịt là một món mà không thể thiếu cho cái dịp Tết à nghe. Nhà nào cũng phải có một cái nồi to mà kho 3-4 kg thịt với lại khoảng 20-30 trứng, đủ ăn đến hết Tết mà không cần đi chợ gì nữa. Với lại Tết rồi, đâu có ai họp chợ nữa đâu. Bãi đất chợ rộng rãi, trống trải sẽ dành độc quyền cho cái hàng bầu cua, có cọp cũng như là cắt tơi nha. Vài người chống ghe ra chợ lớn, sắm thêm bánh mứt, trái cây, là những cái thứ mà chợ ấp không có bán. Chợ huyện thì chất hàng như núi vậy đó. Thứ gì cũng thích mua, mỗi thứ một chút chút thôi. Mứt dừa nè, mứt bí nè, ui nhiều quá. Sang hơn á, thì thêm á, chà là, đừng quên hạt dưa để mà nhâm nhi, xả vỏ màu đỏ đầy ở trên nền nhà để mà lấy hên đó nha. Còn cái cây mai ở trước nhà cũng đã đơm đầy nụ, căng hưng cái năng xuân ấm áp rồi. Có người á, có người thì sao vậy, có người họ mới là cắt cái cành vào chân lộc bình á, cùng với huệ. Dưa hấu á, thì có hai loại. Một thứ á, to tròn để mà trưng bàn thờ cho nó lâu. Còn cái loại khác á, thì cái trái nó nhỏ hơn, nó không có đẹp bằng, nhưng mà người bán bảo đảm là nó đỏ và nó ngọt ở bên trong lắm. Xếp đầy ở dưới gầm bàn để mà ăn dần đó mà. Bàn thờ tổ tiên á, thì luôn có một cái cặp dưa hấu trưng ở hai bên, cùng với lại cái dĩa ngũ quả bài thiệt là cao. Một cặp bánh tét dĩa bánh quy và kẹo. Bàn thờ là linh hồn của căn nhà mà. Tết nhất trong một ngôi nhà chính đã được thể hiện qua cái bàn thờ trang trí chăm chút, thiệt là cẩn thận hả nghe. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với phần 1 của câu chuyện ngắn nói về Tết được mang tên Tết quê chẳng bao giờ thay đổi cả. Tác giả là Nguyễn Thị Hàm Anh. Hoàng Tính sẽ trở lại với quý vị phần 2 vào lần đọc truyện sau. Cảm ơn quý vị đã đến với phần đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với phần cuối của câu chuyện được mang tên Tết quê chẳng bao giờ thay đổi. Tác giả là Nguyễn Thị Hàm Anh. Hoàng Tính xin được thân mời quý vị. Khi mùa mưa chấm dứt, những cơn gió chướng đổi chiều đang thổi tới, mọi người cũng đã nhắc đến Tết rồi. Còn dân thành phố thì bận rộn quá, cho nên tới 30 mới đón ông bà. Nhưng mà dưới quê vụ lúa thì cũng đã gặt xong, nông dân rảnh rang mời ông bà về chơi với con cháu sớm hơn 2 bữa nghe. Bởi vì thế từ 28 trở đi, mỗi ngày các gia đình đều cúng cơm 2 bữa hết. Các thứ hoa trái được bày biện lên hết, khiến cho bàn thờ lại càng lúc càng lộng lẫy, trang nghiêm. Nhà bên cạnh thì mắc lên một cái dây đèn màu, chớp tắt, khiến cho hàng xóm đi ngang đều phải dừng chân mà ngắm nghía, không khỏi trầm trồ. Gian nhà cũng rực rỡ hẳn lên trong cái bầu không khí hết sức trộn rộn và nao nức đó. Rồi sáng 30, mọi thứ thì tôi cũng đã sắp sẵn đầy đủ, đâu vào đó. Không có mua sắm gì nữa, sợ nó hút hàng đó mà. Chỉ gia đình nào mà khó khăn lắm, gần trưa mới nháo nhào mà chạy ra coi coi nó còn có thứ gì thì vét về thứ đó. Buổi chợ cuối năm nó vội vã mua bán thiệt là nhanh, để cả người mua cũng như là cả người bán còn kịp để mà về nấu nướng, sửa sạn cho giao thừa sắp tới rồi. Chiều 30 ngoài trời mang mang, ở trong nhà thì được quét, được moi móc, sạch sẽ như ly, như lao, đến từng khe xó lần chót. Bởi vì sau đó cây chổi sẽ được cất luôn cho tới qua Tết mới được lấy ra. Con lỗ trước nhà cũng sạch bong à, không có một cái bóng người luôn nữa. Giờ này đâu còn ai mà bận việc gì ở ngoài nửa đường nữa đâu. Bàn thờ tinh tươm trang trọng, chén cơm cúng chiều 30 đơm đầy những cái kính cẩn. Chiếc bàn dài ở đằng trước được phủ một cái tấm ni lông mới sặc sỡ, đặt cái đĩa mứt bí, mứt gừng, đợi mai mà đón khách. Lũ trẻ lắm lét nhìn để xem chừng, muốn nhón lắm nhưng mà không có dám đụng tới. Chúng cũng đã trở nên ngoan ngoãn lạ thường nha, không có la hét, không có đùa giỡn, không có chạy nhảy gì hết. Trẻ con cũng hòa cùng người lớn, như là cảm nhận được cái điều gì nó thiêng liêng, nó đang lắng động lại ở trong không gian đậm đặc để mà chờ đợi. Rồi giao thừa cũng tới, bàn thờ thì rực rỡ hương nến, đèn đuốc ở trong nhà sáng trưng. Một đòn bánh tét cắt khoanh và cái bình trà được dọn lên để cúng ông bà. Một đòn bánh khác và hoa quả, bánh mứt, gạo, muối được bày ở ngoài bàn thiên dành cho các vị thần đang bận rộn qua lại để mà chuyển giao công việc. Thinh không lặng yên, đất trời bát ngát, chỉ nhìn thấy làn khói nhẹ nhẹ bay lên, tỏ mùi hương ngào ngạt. Lắng nghe trong giây phút chuyển mình của năm cũ ra đi, bước chân của năm mới nó nhẹ nhàng nhưng mà đầy rạo rực, nó đang dần dần nó đưa tới. Trẻ con thì cũng đã được đánh thức để mà đón giao thừa. Chiếc kim phúc nó cứ nhích, cả nhích, cứ cả nhích qua khỏi cái con số 12.
chủ nhà đi xuống cái con kênh trước nhà để múc lên một cái thùng nước, đổ vào lu cho nó đầy. Hai vợ chồng mới trịnh trọng bước ra khỏi cái bậc cửa, rồi mới thong thả đi một vòng ra vườn, rồi hoành vào nhà. Xong cái thủ tục xong đất, xong nhà đó, thức ăn ở trên bàn thờ được hạ xuống để cả nhà quây quần mà dùng bữa ăn đầu tiên đón năm mới. Sáng mồng một thức dậy trong bầu không khí nhẹ nhàng, rộn rã. Trẻ con thì nhất lọt ngang, súng xính với lại quần áo mới. Tất cả con người và cảnh vật bỗng sáng bừng lên trong mới mẻ, trong tinh khôi. Lũ trẻ thì tung tăng, hạnh phúc không tả xiết, bởi vì được cha mẹ lì xì. Túi hả, xốc lên lúc nào cũng rủng rỉnh tờ bạc mới. Họ hàng khách khứa đến chơi tiếp tục mừng tuổi, mở ra một mùa phát tài. Đâu rồi cũng khoảng 9-10 giờ vẫn là cúng cơm như thường. Nhưng mà sau khi bày cái mâm cúng, chủ nhà cũng bắt đầu đi chúc Tết hai bên nội ngoại, cô dì chú bác. Đầu năm thì ai nấy vui vẻ, chúc nhau những câu chúc tốt lành quen thuộc, chuẩn bị tiền mới để mà lì xì cho trẻ con và cái gói bánh mứt nhỏ cho các bậc cao niên đó mà. Các sòng bài lớn nhỏ và lắc bầu cua hớn hở mọc ra để mà thu hút cái đám đông, ken chặt cái vòng trong cũng như là vòng ngoài. Rồi thì chẳng lúc nào mà lai vãng được, hay hoặc là ít người được. Bàn nhậu thì lai rai, nhậu lai rai của những ông nam giới suốt từ 28 đến giờ, như muốn xả tung một cái sự kềm hãm chịu đựng của mấy ngày qua. Mấy ngày Tết hoàn toàn nghỉ ngơi, vui chơi, nhất định là không ai làm gì hết. Mọi lo toan, mọi bận bịu thì cũng được gác lại luôn. Quá khuya mồng hai ngăn, một con gà trống luộc, rồi bắt chéo cái cánh để sáng mà nấu cháo mà cúng đó. Riêng cái chân gà thì chỉ trụng rồi mới vớt ra rồi treo lên phơi khô để mà xem bói đó. Chân gà nó có ba móng nha. Nếu mà cái móng ở giữa nó quặp vào thì có nghĩa là năm đó buôn bán làm ăn tốt. Ngược lại, móng mà nó quẹo ra thì công việc nó trục trặc, nó gặp khó khăn. Chân gà được treo ở trên góc nhà suốt năm. Khi mà treo cái chiếc chân mới lên á, thì lúc đó mới hạ cái mông cũ xuống nha. Mồng ba cũng là ngày đi thăm ruộng và cúng đất. Một dĩa trái cây nhỏ được đặt ở trên bờ ruộng. Lúa thì cũng đã gặt xong. Đất rạ thì cài lật từng tảng, phơi một màu nâu màu mỡ. Gió sưng phơ phất trên cánh đồng mùa xuân an bình. Cầu xin cho thần nông thổ địa phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi. Mồng bốn thì xuất hành xa, đến đình thần, đến miễu bà chúa xứ để mà xin lộc đầu năm, cầu cho mua mai bán đắt, trồng trọt chăn nuôi thì bội thu. Rồi thì chậm lắm thì cũng là mồng bảy, thì cũng coi như là hạ nêu hạ Tết rồi. Ai đã từng đón Tết xưa thì không nhớ hoài ở trong cái tâm khảm những cái Tết thấm đậm cái tình dân tộc ấy chứ hả. Miền quê nơi làng sóng văn hóa xa lạ, nó chưa tràn tới, nó chưa có xâm lấn như là cái thành thị, thì cái Tết cổ truyền dù cho trải qua bao nhiêu cái biến cố, nó vẫn không thay đổi nhiều. Qua phong tục tổ tiên thì nó cũng được gìn giữ. Và đó chính là nơi mà cái nguồn cội tâm hồn của người Việt nó bền vững nhất.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn câu chuyện ngắn được mang tên Tết quê chẳng bao giờ thay đổi. Tác giả là Nguyễn Thị Hàm Anh. Hoàng Tính xin thành thật cảm ơn đến tác giả Nguyễn Thị Hàm Anh có một cái câu chuyện để gợi nhớ cho tất cả quý vị đồng hương của chúng ta, gợi nhớ được một cái Tết quê nó như thế nào. Nó cũng vẫn còn rất là mộc mạc, nó ra một cái Tết rõ ràng so với bây giờ, vì thành thị, vì những cái văn hóa mới nó tràn đến, cho nên mất dần đi những cái phong tục tập quán của ngày Tết. Cảm ơn tác giả rất là nhiều, và Hoàng Tính cũng thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị với một năm Nhâm Thìn an lành và thịnh vượng. Hoàng Tính xin được gặp lại quý vị trong phần đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.